Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ấn Độ khởi động cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là lớn nhất thế giới với những kỷ lục mà không cuộc bầu cử nào có được. Đó là đông cử tri đi bầu nhất, cuộc bầu cử có chi phí tốn kém nhất, các lá phiếu được thu thập ở điểm bầu cử cao nhất là hơn 4.600 mét.
Kết quả của cuộc tổng tuyển cử khổng lồ này được coi là bài kiểm tra lớn sau nhiều thập kỷ với kỳ vọng sẽ định hình tương lai đất nước đông dân nhất thế giới này. Trong vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Phương Hoa cùng phóng viên Phan Tùng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ thông tin cùng quý vị.
Vâng, xin chào phóng viên Phan Tùng ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả.
Thưa anh, được đánh giá là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với những kỷ lục ấn tượng. Vậy những con số và dẫn chứng nào cho thấy điều này thưa anh ạ?
Chỉ còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa thôi thì giai đoạn 1 của cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện Ấn Độ năm 2024 chính thức bắt đầu tại 21 bang và vùng lãnh thổ liên bang trên khắp Ấn Độ. Cuộc tổng tuyển cử năm nay tại Ấn Độ sẽ được diễn ra theo 7 giai đoạn, kéo dài từ ngày hôm nay 19 tháng 4 tới ngày 1 tháng 6. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Cuộc tổng tuyển cử năm nay được coi là cuộc bỏ phiếu lớn nhất thế giới và cũng là lớn nhất trong lịch sử nhân loại với 969 triệu cử tri Ấn Độ đủ tiêu chuẩn đi bầu. Sẽ có tổng cộng 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử được huy động phục vụ tại hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu. Thời gian diễn ra cuộc bầu cử cũng được coi là kỷ lục, kéo dài tới 44 ngày. Cuộc tổng tuyển cử bắt đầu hôm nay sẽ chọn ra các nghị sĩ đại diện cho 543 ghế tại Hạ viện Ấn Độ khóa mới trước khi Hạ viện khóa này kết thúc nhiệm vụ vào ngày 16 tháng 6. Là một nền dân chủ đa đảng, cuộc bầu cử ở Ấn Độ sẽ chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều đảng ở cấp quốc gia và khu vực. Nổi lên trong cuộc tổng tuyển cử năm nay là hai liên minh chính đang trực tiếp đối đầu ở cấp quốc gia. Đó là Liên minh Dân chủ Quốc gia, gọi tắt là NDA, do Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP của Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo. Và một liên minh gồm 28 đảng được gọi là Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ, do Đảng Quốc đại lãnh đạo.
Vâng thưa anh ạ, cán cân cuộc tổng tuyển cử năm nay thì được đánh giá đang nghiêng về Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi. Vậy nhận định này dựa trên cơ sở nào thưa anh ạ?
Vâng thưa chị, các cuộc thăm dò dư luận sát giờ bỏ phiếu cho thấy Liên minh NDA do Đảng BJP lãnh đạo đang đứng trước một chiến thắng lớn lần thứ 3 liên tiếp trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình NDTV công bố phân tích dữ liệu của 9 cuộc thăm dò dư luận trước đó cho thấy Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA dự kiến sẽ giành được 365 trong tổng số 543 ghế của Hạ viện khóa mới. Trong khi đó, khối Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ của phe đối lập có khả năng giành được 122 ghế. Các cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi có thể thống trị khu vực nói tiếng Hindi ở miền Bắc và miền Tây và sẽ giành được chiến thắng rõ ràng ở 8 bang và vùng lãnh thổ liên bang. Tuy nhiên, BJP có thể phải đối mặt với cuộc cạnh tranh sát sao ở hai bang là Tây Bengal ở miền Đông và Maharashtra ở Tây Nam đất nước. Những dự báo phản ánh khá sát bối cảnh chính trường Ấn Độ vào lúc này khi đảng cầm quyền BJP với đại diện là Thủ tướng Narendra Modi đang giành được tín nhiệm của người dân Ấn Độ qua những thành quả đã đạt được suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua. Trước tiên là các chương trình phúc lợi hào phóng dành cho người dân khiến uy tín của chính phủ lên cao. Chúng bao gồm phát ngũ cốc miễn phí cho 800 triệu người Ấn Độ, trợ cấp khí đốt và hỗ trợ tiền mặt cho phụ nữ thuộc các gia đình có thu nhập thấp. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, chính phủ Ấn Độ đã giúp 250 triệu người Ấn Độ thoát nghèo. Đây là điều tạo ấn tượng tốt đối với đa số cử tri. Những người ủng hộ BJP và Thủ tướng Modi cũng có thể tự hào về các thành tích kinh tế của Ấn Độ trong 10 năm vừa qua. Ấn Độ tiếp tục duy trì vị trí là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới 3 năm liên tiếp, với dữ liệu chính thức cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này tăng 8,4% trong quý từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, cao hơn mức 7,6% được ghi nhận trong 3 tháng trước đó. Chiến lược tập trung vào phát triển hạ tầng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong những năm qua của chính phủ do BJP lãnh đạo cũng tạo ra những dấu ấn đậm nét.
Vâng ạ, đặt trường hợp là Thủ tướng Modi sẽ có nhiệm kỳ thứ 3, thì lợi thế với các thành tựu kinh tế liệu là có đủ để ông Modi trèo lái đất nước đông dân nhất thế giới, có thể vượt qua hàng loạt khó khăn như là tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục, chênh lệch giàu nghèo, rồi là các chế độ phúc lợi chưa tương xứng cho người nông dân trong 5 năm tới hay không, thưa anh ạ?
Có thể nói là chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện để tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp lãnh đạo đất nước Ấn Độ là điều nằm trong tầm tay của BJP cũng như cá nhân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những thách thức mới cho chính phủ khóa tới khi nền kinh tế và xã hội Ấn Độ đang đối mặt với những vấn đề mang tính chất căn cốt nhất. Trước tiên, nền kinh tế Ấn Độ hiện nay có thể đang hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của thế giới, nhưng ở một khía cạnh nào đó đang có những mâu thuẫn nội tại diễn ra bên trong. Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của Ấn Độ giai đoạn 5 năm qua, bao gồm cả trong đại dịch COVID-19, chỉ là 4,4%, mặc dù trong 3 năm qua, con số trung bình là 8,3%. Muốn hoàn thành được mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2047, Ấn Độ cần duy trì tăng trưởng khoảng 7,5% trong 2 thập kỷ tới, khi nước này trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Hiện tại, Ấn Độ với thu nhập bình quân đầu người là 2.412 đô la Mỹ, vẫn bị coi là quốc gia có thu nhập thấp, trong khi Trung Quốc với 12.720 đô la Mỹ được coi là quốc gia có thu nhập trung bình cao. Thách thức của Ấn Độ hiện nay là tham gia vào một thế giới đang bị chia tách thành hai khối đối lập. Nếu Ấn Độ muốn trở thành một cường quốc sản xuất, sẽ phải xây dựng cho mình vị thế của một gã khổng lồ về thương mại ở quy mô toàn cầu. Vấn đề lớn nữa của Ấn Độ trong 5 năm tiếp theo là phải tạo đủ việc làm cho dân số 1,4 tỷ người của mình. Áp lực việc làm diễn ra trong bối cảnh biến động thị trường toàn cầu và sự phát triển của công nghệ. Tỷ lệ việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp ở Ấn Độ hiện tại là 43% so với 25% ở Trung Quốc và dưới 2% ở Mỹ. Nếu Ấn Độ muốn giảm số việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp xuống 15%, nước này cần tạo ra thêm 93 triệu việc làm mới trong 25 năm tới. Ngoài ra, một trong những thách thức đặc biệt đối với Ấn Độ là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động.
Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin và trao đổi vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là thông qua cuộc tổng tuyển cử lần này thì gần 1 tỷ cử tri Ấn Độ có quyền bỏ phiếu sẽ quyết định có nên kéo dài thời gian cầm quyền 10 năm của Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP cũng như là trao cho Thủ tướng Narendra Modi nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp hay không. Dự kiến thì theo kế hoạch, kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6 tới. Đảng hoặc liên minh chiếm đa số giành chiến thắng sẽ thành lập chính phủ và bổ nhiệm thủ tướng, định hình chính sách phát triển Ấn Độ trong 5 năm tới đây.